Chính quyền cũng như người nhà nghi can Đoàn Thị Hương ở Nam Định xác nhận thân nhân của cô, nhưng cho rằng cô bị lừa trong khi hàng xóm nói cô còn không thể giết một con gà. Sau nhiều ngày im lặng về nữ nghi can mang hộ chiếu Việt Nam, báo chí trong nước hôm 20 tháng 2 đồng loạt đăng tải các thông tin liên quan tới nữ nghi can người Việt bị Malaysia bắt giữ trong vụ giết hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên đề cập tới cái tên Đoàn Thị Hương trong thông cáo tiếp theo liên quan tới vụ việc hiện tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ giữa Malaysia và Bắc Hàn. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vẫn chưa thể tiếp cận cô Hương vì phía Malaysia cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng nên trong vòng 7 ngày chưa cho tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm bị bắt giữ nên quá trình xác minh chưa có tiến triển. Tin cho biết phía Indonesia cũng nhận được thông tin tương tự như vậy khi tìm cách tiếp cận nữ nghi can là công dân của nước này. Trước đó, Cảnh sát Quốc gia Malaysia công bố bức ảnh chụp cô Hương sau khi bị bắt cũng như số hộ chiếu cùng ngày nhập cảnh và xuất cảnh khỏi quốc gia Đông Nam Á này. Nghề nghiệp của cô Hương được nêu là nhân viên giải trí. Cô Hương bị tạm giam trong 7 ngày, từ 16 tới 22 tháng 2, theo Cảnh sát Malaysia. Trong khi nhiều cơ quan báo chí quốc tế dẫn các nguồn tin khác nhau nói rằng ông Kim Jong-nam có thể bị đầu độc trong cuộc tấn công chớp nhoáng của điệp viên Bắc Hàn ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi ông chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau nơi ông sinh sống. Theo tin mới nhất, chính quyền Malaysia được Reuters dẫn lời hôm 21 tháng 2 cho biết rằng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Kim Jong-nam, cũng như chưa chính thức xác nhận thi thể được cho là người anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn vì người thân của ông này chưa xuất hiện. Anh Bùi Văn Hoàn, một người hàng xóm của cô Hương cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ việc đang thu hút dư luận địa phương cũng như dẫn tới nhiều đồn đoán về động cơ thật sự của nữ nghi can đồng hương Nam Định.
Mà cả xã, cả làng, cả huyện quan tâm. Ở đây họ đang nghi là vì một cái mục đích nào đấy, một cái tổ chức đấy đứng lên thuê để ám sát ông ấy. Có thể một cái tổ chức khủng bố nào hoặc là một cái đội hình nào thuê cô để tiêu diệt. Mọi người muốn biết nguyên nhân, mục đích, động cơ ám sát, muốn nhiều lần khuất, rất nhiều được khác.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 20 tháng 2 dẫn lời ông Đoàn Văn Thạnh, 64 tuổi, cha của cô Hương nói tại nhà ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định rằng con mình là người yếu đuối và rằng ông không tin là con mình có thể giết bất kỳ ai. Ông cũng được trích lời nói rằng có thể cô đã bị ai đó lừa. Hãng tin của Nhật còn dẫn lời một người hàng xóm nói rằng cô Hương là người tốt, tuyết người không thể giết chết một con gà. Người hàng xóm tên Hoàn nói rằng vụ ám sát giống như cốt truyện của một bộ phim.
Cô này cô đi đâu đến khi về đó. Cô này cô sống ẩn đậm lắm, ngay cả bố mẹ, với lại bạn bè, với lại người thân, cô cũng ít chia sẻ, mà cô sống rất nội tâm.
Tờ báo của Nhật Bản Yomiuri Shimbun hôm 20 tháng 2 dẫn lời tờ China Press bằng tiếng Hoa của Malaysia đưa tin rằng một người đàn ông châu Á dường như là điệp viên của Bắc Hàn tiếp xúc với hai nữ nghi can Indonesia và Việt Nam khoảng 3 tháng trước vụ ám sát. Tờ báo tin rằng người đàn ông này lần đầu gặp cô Hương ở Malaysia 3 tháng trước và để gây dựng lòng tin với cô, người đàn ông đã đi thăm Việt Nam cùng cô rồi đi mua sắm ở Hàn Quốc. Người này sau đó giới thiệu công dân Indonesia và Việt Nam với nhau rồi nói là họ sẽ tham gia vào một trò chơi kham trên truyền hình. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Các hãng tin trên thế giới hôm 21 tháng 2 cho đăng tải các đoạn video do máy quay an ninh ghi lại cho thấy người phụ nữ mặc áo trắng được tin là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã tiếp cận ông Kim Jong-nam từ phía sau, ném một thứ gì đó qua đầu ông này, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nữ nghi phạm thứ hai cũng được nhìn thấy nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo một hướng khác. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của người này trong vụ ám sát, theo Reuters. Về các thông tin dồn dập liên quan tới người cùng xã, chị Quỳnh, một người hàng xóm của cô Đoàn Thị Hương, nói với VOA Việt ngữ rằng dân thường ở xã này chỉ nghe loáng thoáng qua đài báo chứ còn chưa có tin tức chính thức gì.
Xã hội hay là chính quyền nó cũng chưa công bố chính thức như thế nào. Cái đây còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề liên quan đến chính trị rồi là các thứ chứ không phải là đơn giản. Mới nghi ngờ thôi chứ chưa có cái gì là kết án hay như thế nào cả. Không nói được trước cái gì cả. Chỉ là đáng tiếc nếu mà chuyện này là sự thật, cô ấy còn quá trẻ như thế.
Chị Quỳnh nói thêm rằng bọn em cùng quê, cùng là người Việt Nam thì chỉ mong là cô ấy vô tội hoặc là bị người ta lợi dụng thôi.
Chỉ sau khi phía Malaysia công bố clip về nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam, thì nhà nước Việt Nam mới nhìn nhận nghi phạm Đoàn Thị Hương là người Việt Nam. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của cô Hương, nói rằng giờ cũng chưa biết phải thế nào.
Chưa biết gì. Chính quyền thì họ biết rồi, nhưng mà biết chính quyền biết thì làm sao được. Ví dụ bây giờ gặp em thì anh bảo bây giờ gặp sao được, cũng khó. Thì chưa mong muốn gặp, nhưng bây giờ thì làm chưa, nước chưa giải quyết xong thì mới gặp. Ví dụ chưa biết ai mà nhận được. Ừ. Như vậy thì thực tế nó cũng chưa biết được. Thì thực tế mình cũng mà để mà nhà nước thì xem xét và nghiên cứu chứ mình cũng không hiểu cái đấy.
Đây là căn nhà của ông Đoàn Văn Thạnh, nơi mà hôm 28 Tết Đinh Dậu vừa rồi, cô Đoàn Thị Hương đã về ăn Tết cùng gia đình. Đến mùng 2 Tết thì cô rời nhà mà không cho biết đi đâu. Ông Thạnh nói rằng cô Hương cũng không nói đang làm nghề gì.
Làm sao thì anh bảo thì biết sao được, cái đấy không thể biết được. Mà nó đi đâu cũng bảo nó mà biết. Tết thì cháu về 28 Tết, đến mùng 2 là cháu đi. Đi thì coi như không biết nó làm thế nào, không biết được, vì thực tế của nó vậy. Cháu lên đấy thì nó đi thì nó cũng bảo sao không biết, thôi thôi rồi cháu đi thì nói chung là nếu cháu là hiền lành chịu khó không chê bời gì, nên là nó đi thì không biết, coi như mình chịu.
Ngày 21 tháng 2, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết, kết quả phân tích mẫu nước biển ở vệt nước màu đỏ tại Vũng Áng cho thấy hàm lượng amoni tăng cao. Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã lấy mẫu nước và tảo tại đây để gửi đi phân tích, nhưng bộ này trích thông tin từ một số người dân cho rằng hiện tượng này thường xuất hiện vào dịp tháng Chạp và tháng Giêng hàng năm. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một cống xả nước thải màu đỏ ra biển. Dư luận cho đây là cống xả thải từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, thủ phạm gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Trong cùng thời điểm, vào ngày 18 tháng 2, xuất hiện những vệt nước lớn màu đỏ ở khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi có nhà máy của công ty Formosa. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận, vùng nước màu đỏ cũng xuất hiện tại vị trí nuôi cá lồng bè của một số hộ dân trong khu vực vào ngày 19 tháng 1. Giới chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tổ công tác của Bộ đã lấy mẫu tảo và mẫu nước trong khu vực để gửi đi phân tích. Giới chức này cũng dẫn lời người dân nói hiện tượng vệt nước đỏ thường xuất hiện tại bờ biển Vũng Áng vào dịp tháng Chạp và tháng Giêng. Vẫn theo lời ông Hoàng Văn Thức, tổ công tác giám sát Formosa nhận định vệt nước màu đỏ có dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giải thích với VOA về điều này.
Nếu mà nói về ô nhiễm hữu cơ, tức là ô nhiễm từ những cái chất thải mà nguồn gốc từ sinh hoạt đấy, có thể là ví dụ như là những ô nhiễm mà mang tính là các cái chất bẩn từ rau, từ thực phẩm, rồi từ các cái chất thải sinh hoạt mà mang tính liên quan đến đời sống của người, của các cư dân ở vùng ven biển.
Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói đây cũng chỉ là một dự báo, không phải là kết luận phân tích khoa học. Giáo sư Võ cho rằng cần phải đợi kết luận cuối cùng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Năm ngoái, vào thời điểm xảy ra vụ ô nhiễm môi trường khiến hàng loạt hải sản chết, trôi vào bờ biển miền Trung, cũng có những vệt nước đỏ xuất hiện trong khu vực biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường sau đó đã đưa ra giải thích về hiện tượng hải sản chết, có thể là do hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, giải thích này của cơ quan chức năng ngay sau đó đã bị lật ngược khi có những bằng chứng về ống xả thải gây ô nhiễm môi trường của công ty Formosa đang xả ra biển. Đối với vệt nước đỏ mới xuất hiện, tuy lãnh đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng sau khi có kết quả phân tích mới khẳng định được lần này có phải là hiện tượng thủy triều đỏ hay không, nhưng nhiều người dân đã bày tỏ nghi ngờ về tính khả tín của công tác điều tra của Bộ. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ thừa nhận người dân hiện đang rất thiếu tin tưởng và hoài nghi bất cứ thông tin chính thức gì có liên quan đến các vụ ô nhiễm môi trường. Ông nói,
riêng cái sự cố đó đã làm cho người dân thiếu tin tưởng, bởi vì là đây là một cái vụ xả thải trực tiếp mà mang tính vụ trộm, không đúng quy trình, không đúng pháp luật và gây ra cái thảm họa rất lớn. 500 triệu đô la bồi thường cũng không thể lại được với những cái tổn thất, và đặc biệt là tổn thất về lòng tin. Cho đến hiện nay là khi có một cái sự cố gì bất thường mà có liên quan đến môi trường thì người dân cũng đều có tính hoài nghi và cũng không biết rằng là có thể tin cậy được những cái thông tin chính thức ở mức độ nào.
Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, để cứu vãn lòng tin trong dân chúng, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần phải tăng cường năng lực về kỹ thuật để có thể giám sát tốt về môi trường. Bên cạnh việc động viên người dân trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát để không lọt lưới những sự cố môi trường và dự báo được những nguy cơ về môi trường trong tương lai, ông nói thêm.
Tất nhiên là để tăng cường những cái giải pháp công nghệ trong giám sát cũng như là tăng cường gọi là cái vai trò của người dân thực hiện quyền giám sát thì tôi cho rằng cũng từng bước phải có thời gian, đặc biệt là cơ quan nhà nước phải thực sự trung thực, thực sự quyết tâm, thực sự bày tỏ mong muốn của mình là không thể để xảy ra các sự cố môi trường nữa. Thì lúc đó tôi cho rằng cái tình hình nó sẽ ổn dần và nó sẽ tiến tới chỗ là Việt Nam có thể hoàn toàn khống chế được những cái thảm họa môi trường có thể xảy ra.
Trong khi giám sát nhà nước không được người dân tin tưởng, một số cá nhân và tổ chức độc lập đã nỗ lực thực hiện các phân tích, nghiên cứu riêng trong những đợt hải sản bị chết hàng loạt ở miền Trung hồi năm ngoái. Trả lời về việc khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện việc này, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Việt Nam luôn khuyến khích các nghiên cứu độc lập trong dân chúng, đặc biệt trong vòng 3 năm gần đây, giới hữu trách ở Trung ương đã có cải thiện và tiếp cận rất tốt với xã hội dân sự, ông nói.
Trước đây cũng có thể cũng có những ý kiến này, ý kiến khác, nhưng mà cho đến thời điểm trong vòng khoảng 3 năm gần đây thì tôi cho rằng Việt Nam đã có cái cách tiếp cận rất tốt với lại xã hội dân sự. Mong muốn xã hội dân sự có những cái đóng góp thực sự tốt, có những cái đóng góp mang tính nghiên cứu, mang tính có căn cứ, mang tính cái kết luận một cách có đầy đủ về mặt lý luận cũng như thực tiễn, và tất cả những cái đó thì đều được xem xét và đều được tiếp thu. Tất nhiên là cũng phải nói rằng ở các địa phương thì cũng có địa phương thì làm tốt hơn, có địa phương thì còn đang chưa tốt.
Ngoài thông báo về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước, Bộ Tài nguyên Môi trường hôm 21 tháng 2 cũng khẳng định đoạn video xả nước thải màu đỏ là sai sự thật. Bộ này nói, trong quá trình kiểm tra, đã không phát hiện ra cống xả thải nào của Formosa giống như trong đoạn video. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong số 53 lỗi mà Formosa đã mắc phải, công ty này đã khắc phục 52 lỗi cơ bản, chỉ còn lại việc chuyển đổi từ công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô mà thôi.